Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Những đắng cay ngọt bùi trong hành trình 19 năm cố gắng ngồi song bàn đà tọa. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 6 tháng 8 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1993 và may mắn được tham dự hai khóa giảng pháp của sư phụ Lý Hồng Chí. Nhìn lại hành trình tu luyện của bản thân, tôi thấy mình đã làm tốt được một số phương diện, tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt kém. Cũng có lúc tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận. Trong hành trình tu luyện này của tôi, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng niềm tin của tôi vào sư phụ và đại pháp không bao giờ dao động. Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người một khó khăn đặc biệt mà tôi đã phải đối mặt trong quá trình tu luyện của mình. Tôi phải mất những 19 năm, từ năm 1993 đến năm 2012, để cuối cùng có thể ngồi song bàn khi đà tọa. Trong quá trình dài đằng đẵng và mệt mỏi này, thân tâm tôi đều được tôi luyện rất nhiều. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những người không biết rõ về tôi, nghe tôi nói mình là giáo viên, thì đều nghĩ rằng tôi là giáo viên thể dục. Họ nghĩ như vậy vì tôi có thân hình trông rất thể thao. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị sốc vì thân hình thể thao này của mình không thể ngồi song bàn đà tọa hai chân bắt chéo nhau, cho dù tôi đã cố gắng thế nào đi nữa. Vì vậy để ngồi được tư thế đó đã trở thành một khảo nghiệm lớn mà tôi cần phải vượt qua trong quá trình tu luyện của mình. Ngay từ thời điểm xuất tâm bước vào tu luyện, tôi nhận thấy từ cơ thể của mình cục nghiệp lực to lớn được đẩy xuất ra với tốc độ cực nhanh. Theo đó trạng thái cơ thể tôi có biểu hiện bất thường. Ví dụ, tôi không thể ngồi xổm trên cả hai chân cùng một lúc mà chỉ có thể sử dụng luân phiên một chân. Nếu không, cơ thể tôi sẽ có cảm giác như sắp nổ tung. Tôi cảm thấy cơ thể của mình xoắn lại và thắt nút khắp nơi. Đồng thời, tôi cảm thấy khó cúi gập người, chỉ có thể cúi đầu xuống một chút. Từ phần vai trở xuống đến thắt lưng, người tôi cứng đơ như một tấm ván. Khi đả tọa, tôi không thể nhấc bàn chân trái lên để đặt nó lên đầu gối chân phải. Trong lần đầu tiên ngồi đả tọa, tôi thậm chí còn không thể ép chân trái xuống đất, mà chỉ có thể đặt bàn chân phải lên bắp chân trái. Ngay cả ở vị trí này, mỗi phút đối với tôi đều không thể chịu nổi. Khi ngồi đả tọa cùng với các học viên khác, ban đầu tôi không muốn họ nhìn thấy mình đang vật lộn, vì vậy tôi luôn đợi mọi người bắt chéo chân và nhắm mắt lại, rồi mới di chuyển chân của mình. Sau này tôi nhận ra, việc tôi chờ đợi như vậy là biểu hiện của tâm danh và thể diện của tôi. Vì vậy, tôi đã buông nó và bắt đầu di chuyển chân của mình cùng lúc với mọi người khác. Một học viên mới nhìn thấy tôi vật lộn với đôi chân của mình. Ben nói rằng, cách tôi bắt chân ngồi trông không giống như một học viên lâu năm. Các đồng tu khác cũng bình luận về việc tôi có nên đả tọa ở nhà hay không, để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến học viên mới. Nhưng tôi nghĩ rằng sự kiên trì này của tôi có thể thực sự truyền cảm hứng cho những người khác. Sư phụ đã dạy chúng ta, công tu hữu lộ tâm vi kính, đại pháp vô biên khổ tố chu, trích, Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm. Tạm dịch, tu luyện có đường tâm là tắt, đại pháp vô biên khổ làm thuyền, trích, Pháp Luân Đại Pháp, Hồng Ngâm. Lần đầu đọc bài thơ trên, tôi cảm thấy như thể mình đã tìm được một con đường tắt thực sự để tu luyện. Đó là tu luyện tâm tính và chịu đựng gian khổ. Tôi có thể đạt được cả hai thông qua nỗ lực ngồi song bàn. Tôi cảm ơn sư phụ vì sự an bài độc đáo của Ngài dành cho tôi. Sư phụ cũng giảng, là người tu luyện, đường đời từ nay về sau sẽ được cải biến. Pháp thân của tôi sẽ an bài lại cho chư vị. Trích, bài giảng thứ 3, chuyển Pháp Luân. Nếu việc cố gắng ngồi xong bản của tôi là điều mà sư phụ đã an bài cho tôi, thì tôi cần tiếp tục cố gắng làm cho thật tốt. Tôi đã dùng một sợi dây thừng để cố định lại đôi chân, sao cho chúng không bị trượt xuống. Thậm chí có lúc tôi còn dùng cả bao cát để đè chân xuống. Nếu việc ngồi đả tọa của tôi không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ luyện thêm các bài công pháp đứng để bù đắp. Có lần, tôi đã luyện bài công pháp thứ nhất 9 lần và cảm thấy xương của mình như muốn rời ra. Tôi nhận ra rằng mình đã quá mong muốn thành công và khi duỗi, tôi đã làm quá sức. Tôi cũng hy vọng mình có thể ngồi xong bản trong khi học pháp như bao học viên khác, nhưng vì quá đau nên tôi chuyển sang quỳ gối. Sau đó đầu gối của tôi bắt đầu có vấn đề và nó đau dữ dội. Thế là tôi đổi qua một tư thế khác cho đến khi không chịu nổi nữa. Dù sao đi nữa, việc tôi trải qua đủ loại khó chịu cũng là điều bình thường, vì tôi đã và đang cố gắng hết sức để trở thành một người tu luyện tốt hơn. Tôi không oán hận về việc phải chịu đựng khó khăn, vì tôi tin rằng đó là con đường mà sư phụ an bài cho mình. Tôi không biết mình có bao nhiêu nghiệp lực, nhưng tôi chắc chắn rằng càng chịu đựng thì nghiệp lực của tôi càng được tiêu. Vì vậy, cứ hễ có thời gian là tôi tập ngồi xong bàn và không hề cảm thấy tức giận hay thất vọng hoặc sợ hãi. Tôi chỉ biết rằng miễn là tôi còn đau đớn thì phần nghiệp lực trong tôi đang được tiêu trừ. Tôi cũng chú ý không để phát triển bất kỳ tâm chấp trước nào trong quá trình này, chẳng hạn như tật đố với người khác vì họ có thể ngồi xong bàn, hay lo lắng về việc khi nào mình có thể ngồi được như họ, hoặc cảm thấy chán nản và sợ hãi khi phải chịu đựng những cơn đau. Ngay khi những suy nghĩ đó nổi lên, tôi sẽ hạ lệnh cho chúng dừng ngay, vì tôi không muốn những suy nghĩ đó gây thêm khó khăn cho việc tu luyện của mình, đặc biệt là khi tôi đã có quá nhiều nghiệp lực. Ngay cả khi tôi đã cố gắng rất nhiều, mà sau nhiều năm vẫn không cải thiện tình trạng ngồi đả tọa được mấy, các đồng tu cũng cảm thấy lo lắng cho tôi. Một trong số họ tự hỏi, liệu tôi có đang quá chấp trước vào việc chịu đựng đau đớn? Còn người khác thì cảnh báo với tôi rằng, từng thứ tu luyện của tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu tôi vẫn không thể ngồi xong bàn đúng cách. Mặc dù bản thân tôi không chấp trước vào việc ngồi xong bàn, nhưng tôi đã có một câu hỏi trong đầu. Sư phụ đã giảng rằng, ngay cả những người có cấy đinh hoặc tấm kim loại ở chân cuối cùng cũng có thể bắt chân xong bàn. Tại sao tôi lại không thể làm được sau một quãng thời gian dài, đặc biệt là khi tôi tự coi mình là người tương đối tinh tấn và kiên định trong tu luyện? Năm 1998, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy mình đang chạy trên đường, thì có một nhóm người đi xe máy từ hướng ngược lại lao tới. Trên mỗi chiếc xe máy đều có người ngồi sau cầm gậy cố gắng đánh tôi khi chạy ngang qua. Tôi vừa chạy vừa hô lên, "Sư phụ ơi, sư phụ ơi!" và những chiếc gậy này đã không thực sự chạm vào tôi. Đến cuối đường, trước mặt tôi là những ngọn núi phủ đầy tuyết dài vô tận. Nếu muốn về được nhà thì tôi phải trèo qua đó. Giấc mơ này khiến tôi nhận ra rằng con đường tu luyện của mình sẽ không suôn sẻ. Sau giấc mơ, tôi có hỏi sư phụ, con đã tu luyện rất lâu rồi, tại sao con vẫn không thể đột phá trong việc ngồi đả tọa? Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Con sẽ phải chịu đựng nhiều hơn những người khác. Tôi nhận ra đó là sư phụ đã cho tôi câu trả lời. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và liền lập tức ngồi đả tọa. Nghĩ đến những ngọn núi phủ tuyết trong giấc mơ của mình, tôi tự nhủ. Ngồi đả tọa 5 phút cũng bằng leo núi phủ đầy tuyết 5 mét. Vào một ngày năm 2003, khi tôi vừa vắt chân ngồi đả tọa, thì một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Đã 10 năm rồi mà vẫn chưa có gì thay đổi. Lúc ấy, tôi cảm thấy có chút cay đắng và buồn bã, nhưng tôi chặn ngay ý nghĩ tiêu cực này. Vừa bắt đầu đả tọa, tôi đã nhập định ngay lập tức. Cơ thể tôi giống như một ngọn núi lửa đang phun trào, vươn thẳng lên bầu trời. Cảm giác này kéo dài trong nhiều giây. Tôi biết rằng sư phụ đang khích lệ đệ tử của ngài, và tôi đã thấy rằng, ở thế giới con người, chân của tôi có vẻ như vụng về và không thể bắt chéo đúng cách. Nhưng ở không gian khác, những thay đổi đối với cơ thể của tôi lại là rất lớn. Những giọt nước mắt biết ơn lặng lẽ tuôn rơi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và và từ đó trở đi không còn thấy cay đắng khi đả tọa với tư thế chưa được hoàn hảo của mình. Vào đầu năm 2012, tôi chợt nhận ra rằng đã gần 19 năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện, nhưng tôi vẫn chưa thể ngồi xong bàn. Tôi tự hỏi, liệu tình trạng này cứ sẽ tiếp tục mãi cho đến khi tôi đạt viên mãn hay sao? Liệu tôi có thể chấp nhận điều đó không? Rồi tôi nghĩ, vâng, tôi có thể. Nếu đây thực sự là an bài của sư phụ, thì đây chính là cơ hội để tôi tiêu nghiệp và tu tâm mỗi ngày. Vào một ngày tháng 5 năm 2012, trên thân thể của tôi xuất hiện những triệu chứng tiêu nghiệp rất mạnh mẽ và tôi cảm thấy vô cùng yếu ớt. Tôi cảm thấy sắp có một thay đổi lớn đối với thân thể và sự tu luyện của mình. Tôi sống một mình và trong suốt 5 ngày tôi không hề ra ngoài. Mỗi ngày đều học pháp, luyện công, phát chính niệm và đọc các bài viết trên trang Minh Huệ. Đêm thứ 5 là lần đầu tiên tôi có thể ngồi xong bàn và đả tọa trong suốt 1 giờ. Sau 19 năm, cuối cùng tôi đã làm được. Những giọt nước mắt biết ơn lăn dài trên má tôi. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng mình đã từng bước lựa chọn trong suốt những năm tháng tu luyện của mình. Thay vì dùng nhân tâm để giải quyết vấn đề ngồi xong bàn và các vấn đề tu luyện khác, tôi đã chọn chính niệm và vượt qua hết cột mốc này đến cột mốc khác trên hành trình tu luyện của mình. Để bước đi trên con đường chân chính, cách duy nhất là học pháp nhiều hơn và học pháp cho thật tốt. Trong tu luyện không có gì là ngẫu nhiên. Bất cứ chỗ nào cần phải được cải thiện thì liền có khảo nghiệm xuất hiện. Tình huống tu luyện của mỗi người là khác nhau, tầng thứ và khó khăn gặp phải trong tu luyện cũng khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta nên dùng chính niệm để xử lý bất cứ điều gì xảy đến với mình. Hãy luôn nhớ kiểm tra xem những suy nghĩ của mình có phù hợp với pháp hay không, những chấp trước nào đã được loại bỏ rồi và không chấp trước vào kết quả. Cũng giống như vấn đề ngồi xong bàn của tôi đã xử lý được nhiều việc khác trong quá trình tu luyện của mình bằng chính niệm. Khi tôi loại bỏ hết chấp trước này đến chấp trước khác, dần đề cao bản thân, nghiệp lực của tôi đã từng chút được tiêu trừ. Những chấp trước đã được loại bỏ giống như bàn đạp thúc đẩy tôi đề cao tầng thứ tu luyện của mình. Ngay cả khi vấp ngã và không vượt quan tốt, chúng ta nên nhớ rằng đó là quá trình tu luyện. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng đứng dậy và làm tốt hơn nữa. Niềm tin của chúng ta vào sư phụ và pháp không thể bị lung lay bởi đôi lần còn vấp ngã. Tôi viết ra hành trình tu luyện này của mình để nhắc nhở và khuyến khích bản thân luôn tinh tấn như thuở ban đầu, hoàn thành sứ mệnh trợ sư chính pháp và cứu độ chúng sinh, đồng thời tiếp bước trên con đường phía trước thật tốt đẹp. Con vô cùng cảm tạ sư phụ, cảm tạ sự từ bi cứu độ của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.